làm chủ mình thì đời sống mình nó sao? Là tạp nhạp. Bởi vậy cho nên có khi làm lành, có khi làm dữ. Mới ngồi nói đạo lý với huynh đệ thì ngồi nói coi giả thánh thiện lắm, coi như ta ngộ đạo tới nơi rồi, nhưng mà đi ra khỏi cái người nói chuyện này rồi tới cái người nào khác đó, người đó thì họ hay vút mắt hay chọc ghẹo, cái tới họ cái nói chuyện hồi họ tìm chuyện này chuyện kia chọc ghẹo mình nổi bực lên, cái lúc đó thánh thiện nữa không à, lúc đó cái cỏ sói nó mới nhào vô rồi đó, thấy không, nó làm dữ rồi, hùng hổ lên à, thì như vậy thì coi như là mới là ông thánh rồi giờ thành con cọp rồi đủ thứ con nó nhảy tới như lưu hoài. Như vậy thì cả một cái đời sống bị các cái thứ tạp nhạc nó chỉ huy mình lộn xộn không ra cái gì hết, vậy đó mà cũng vẫn đầu hàng nó, nó dẫn chạy ngược chạy xuôi đủ thứ, mà hiện tại bị cái tạp nhạc nó chi phối thì nhắm mắt cái tạp nhạc đó nó dẫn mình đi. Hai đời, đời hiện tại khổ vì nó, vị lai cũng bị nó làm mình khổ nữa. Đó là cái gốc luân hồi sinh tử. Bởi vậy cho nên nói tu là tu cái gì? Phản quang để thấy những cái tạp nhạc đó là không thiệt, không theo nó. À, không thiệt, không theo nó, tức là dừng lại tất cả cái tạp nhạc. Mà tất cả cái tạp nhạc dừng lại rồi thì rồi có một phút giây nào đó mình sẽ thấy cái hoàn toàn thanh bạch, hoàn toàn thuần thiện nó sẽ hiện ra với mình. Thì cái đó là cái nhân để mình hết đau khổ, hết trầm luân. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử, trước hết thì chúng ta phải biết cái gì là cái manh mối của sinh tử. Mà manh mối sinh tử là những cái vọng tưởng đó. À, những cái đó là những cái manh mối của sinh tử, làm đau khổ hiện đời và đau khổ muôn đời về sau nữa nếu chúng ta cứ theo nó. Vì vậy cho nên nói tới tu là mình phải chặn ngay cái manh mối tạo nghiệp. Mà manh mối đó nó dừng rồi thì nghiệp theo đó nó mới hết. Bởi vậy cho nên cái bước thứ hai á, tức là hết theo thở, hơi thở thì biết vọng không theo, nghĩa là thấy rõ nó. Chữ biết đây có nghĩa là thấy, thấy rõ nó, mà thấy không phải thấy bằng mắt mà thấy bằng trí tuệ, nó là cái hư dối, không theo nó. Thì như vậy khi mà mình thấy rõ nó là hư dối không theo, lần lần thì nó sẽ tan biến. Mà từ cái tan biến đó thì chúng ta mới thấy rõ cái chân thật. Tôi nói ví dụ như một hôm nào đó sáng tất cả mây mù nó che phủ cả bầu trời, mà nếu mây mù che phủ cả bầu trời thì mặt trời chúng ta không thấy, mà nếu mây mù nó tan từ từ, tan từ từ thì tới chừng nào nó tan sạch thì bầu trời sáng sủa nó hiện ra, phải không? Như vậy thì bầu trời sáng sủa nó có sẵn từ khi mặt trời lên, nhưng vì bị mây mù nó che chúng ta không thấy. Bây giờ tạo cái duyên gì cho mây mù đó nó tan đi thì bầu trời sẽ trong và sẽ sáng. Đó là để thí dụ một khi bao nhiêu thứ vọng tưởng che mờ cái trí tuệ trong sáng của chúng ta thì khi nó tan đi thì trí tuệ trong sáng hiện ra. Mà trí tuệ trong sáng hiện ra rồi thì đó là chúng ta thấy được mình có một cái chân thật, mà cái chân thật đó mới là cái để thoát ly sinh tử. Như vậy thì cái bước đầu của mình tu thấy nó hết sức là tầm thường, nhưng mà nó đi xa hơn thì thấy nó hết sức là có giá trị. Bây giờ nói tới cái ban đầu này lại để cho quý vị biết để ứng dụng. Như khi mà chúng ta quán hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra, thấy rõ nó như vậy thì chúng ta còn thêm một chút nữa thì sẽ thấy càng hay. Chúng ta liền nhớ rằng hơi thở vô ra, mà vô ra nó là thường hay vô thường? Nó là vô thường. Hít vô trả ra, hít vô trả ra, làm việc không có lâu dài, không có chắc chắn. Vô rồi ra, vô rồi ra. Cái không lâu dài, không chắc chắn đó nên dùng cái từ là vô thường, thấy không? Hơi thở là vô thường, nhưng mà sự sống của ta lại nương cái gì? Mạng sống của mình lại nương hơi thở. Như vậy thì hơi thở vô ra, không có dừng một chỗ nào hết, không có dừng một giây phút nào hết. Như vậy nó vô ra tức là nó đương vô thường sinh diệt, mà mạng sống lại nương vào hơi thở. Thở dừng thì mạng sống không còn. Thì như vậy mạng sống mình, cái lẽ thật của nó là sao? Nó thật là vô thường, phải không? Nó hết sức là vô thường. Còn hít vô thở ra là còn sống, rồi hít vô thở ra không hít lại là chết ngay. Như vậy thì hơi thở là cái vô thường, mà mạng sống lại nương hơi thở, thì mạng sống thật là vô thường. Mà thấy mạng sống thật là vô thường, đó mình có giác ngộ chút nào chưa? Mình giác hay mình mê? Còn mình bây giờ giác hay mê? Tất cả chúng ta ít có ai nghĩ rằng thở ra không hít vô chết liền, nhớ mãi vậy. Có ai nghĩ gì không? Ai nhớ gì không? Hay là cứ tưởng mình ít ra cũng 70-80 mới chết, ít ra cũng 70-80 tuổi mới chết, chứ không có chết bất thành đâu. Cứ tưởng tượng mình 80-90 tuổi mới chết, cứ tưởng tượng vậy. Thì tưởng tượng nó là một ảo tưởng chứ nó không phải là thực tế, phải không? Cái ảo tưởng thực tế là thở ra không hít vô là chết, cái đó là cái thực tế. Còn cái 70-80 tuổi là ảo tưởng, mà chúng ta luôn luôn xây dựng cái ảo tưởng để làm chỗ tựa, để yên lòng. Yên lòng rằng mình còn lâu lắm mới chết. Cho nên là lâu lâu cũng ngồi tu có khổ khổ một chút cái, thôi nằm ngủ cho nó khỏe chứ tội gì hành xác quá vậy, phải không? Đâu có nghĩ mình chết liền. Nghĩ còn già lắm, còn lâu lắm. Đó là cái nhân mê muội tạo thành cái ảo tưởng để khiến cho mình cứ an ổn rằng mình còn sống lâu. Mà tưởng mình sống lâu là ảo tưởng mới thiệt. Thực tế là thở ra không hít vào là chết. Cái đó là thực tế. Mà thực tế tức là chân lý, phải không? Mà người ta chịu thấy chân lý không? Nghĩa là tất cả chúng ta sống với ảo tưởng không, chứ không có sống với chân lý. Còn nếu ai được thấy rõ cái chân lý này thì sao? Giả sử có ai kêu tên mình chửi nữa, thở ra không hít vô chết rồi, ở đâu cãi lẫy làm chi, phải không? Chỉ cần nhớ như đó là hết cãi lẫy, hết hơn thua. Còn bây giờ mà ngồi mà phân vua hơn thua, để rồi đi thua đi kiện đó, thì cái đó là không thấy hơi thở, không thấy mạng sống trong hơi thở rồi, phải không? Như vậy thì thở ra không hít lại là chết. Thì cái chết nó sẵn sàng bất cứ lúc nào, chỉ có cái gì đó nó chặn lại thì mình chết liền. Thì như vậy có cái gì đâu mà bền, có cái gì đâu là thiệt. Mà thấy đó là thấy chí lý, thấy chân thật. Bởi vậy tôi nhắc lại, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Thì các thầy tỳ kheo, người thì trả lời 5 hôm, người 3 hôm. Rồi có vị tỳ kheo trả lời sống trong bữa ăn. Tất cả những người đó Phật nói, ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo chót nói, mạng người sống trong hơi thở. Phật khen, ông đã thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy chân lý, thấy được lẽ thật. Mà chân lý ở xa ở gần. Quý vị thấy chúng ta cần đi tìm ở đâu không? Ngay nơi mình à, nó không có xa, phải không? Chỉ cần nhìn cho tường tận rồi mình thấy như vậy, thấy rõ ràng, đừng có cái ảo tưởng, thấy rõ ràng thì chân lý nó hiện trước ta. Mà chỉ cần thấy được cái lý vô thường của hơi thở, đủ cho quý vị tu chưa? Đủ tu chưa? Bao nhiêu đó tu hay quá chừng rồi. Nghĩa là thấy được cái điều đó thì tất cả lòng tham nó còn không? Chúng ta tham cái này tham cái nọ là cứ nghĩ mình sống dai, nghĩ mình còn sống lâu, phải không? Còn bây giờ thấy thở ra không hít vào thì chết. Như vậy thì sự sống chết có bao lâu? Bởi vậy nên hồi ở chân không, khi mà thấy được lẽ này thì tôi phải làm một bài kệ rất là ít chữ để cho dễ nhớ. Thì tôi đặt tên nó là mạng sống. Thì tôi nói mạng sống trong hơi thở, đó là một lẽ thật. Trong nhịp đập của quả tim, tim ngừng đập thì cũng rồi, thấy không? Tim đập, thịt thịt thì sống, ngừng cái chết. Lỗ mũi thở ra hít vào là sống, thở ra không hít vào là chết. Thì sự sống của mình nó hết sức là đơn giản. Cái chết nó kề cận bất cứ lúc nào. Bây giờ muốn định nghĩa lại thế nào là mạng sống. Sự vay mượn liên tục, cứ vay mượn ra mượn vào, thở ra mượn vào, cứ vậy liên tục là sống, dùng lại là chết. Mượn trả rồi mà chán mà không mượn lại thì chết rồi, chứ không có gì hết. Thấy không? Nhưng mà người ta có chán không? Hay là thích? Thích mượn lại, sợ trả mà không mượn lại lắm. Cho nên rồi cứ ráng mà sống. Như vậy thì cái sự sống của chúng ta nó rất là tạm bợ, chỉ là hơi thở thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta quán hơi thở, theo thở vô ra, thì đồng thời chúng ta thấy mạng sống mình nó cũng ngắn ngủi như cái hơi thở ra mà không trở lại. Nghĩa là ra mà không trở lại là chết. Nhưng mạng sống của con người thì cũng ngắn ngủi tạm bợ như vậy. Thấy như vậy đó là các vị đã giác ngộ được cái lý vô thường của thanh rồi, phải không? Giác ngộ thực sự á. Mà quý vị thấy cái giác ngộ này có lạ lùng gì đâu, có màu nhiễm gì đâu. Nhưng mà khi quý vị giác ngộ được cái lý vô thường này thì quý vị sẽ dễ tu trăm phần. Tất cả cái gì dụ dỗ dù quến quý vị cũng không nhiễm hết á. Vì gì thở ra không hít rồi chết rồi, bận tâm cái gì nữa. Chỉ còn chuyện còn thở còn hít đây thì ráng tu thôi, chứ không có cái gì khác. Nhớ như vậy, nghĩ như vậy thì chúng ta đã tiến được một bước đáng kể, tức là thấy được cái thân vô thường từ hơi thở. Giờ thấy cái thứ hai, nếu tất cả cái ý niệm dấy lên, vừa dấy vừa khởi, thì mình biết đó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng tức là cái tưởng hư dối, bởi vì mình nhìn lại thì nó mất, thì đó là tưởng hư dối. Thì giờ nó tưởng cái gì đi nữa thì cũng là cái hư dối thôi. Mà lâu nay mọi người chúng ta cứ nghĩ cái khởi niệm suy tính đó là tâm của mình, tưởng nó là tâm của mình. Bởi vậy cho nên tất cả cái đó mình đều ôm nó vào để thành một khối, khối tâm tạp nhạc. Khối tâm tạp nhạc đó nó bao bọc, nó nghi quăng, nó lôi kéo mình chạy theo nó. Cho nên rồi mình cứ khổ, hết cái khổ này tới cái khổ kia, luôn luôn không dừng, không hết. Bây giờ mình biết rõ bản chất nó là hư dối. Nói ví dụ như bây giờ có một khối nước đá, khối nước đá bằng một ký để trên cái dĩa, mình đem bình nước sôi lại, mình chế lên cái thì sao? Chế lên cái nó tan hết. Thì như vậy khi chế nước sôi lên, cái khối nước đá nó tan, thì người ta nói nước đá thì mình phải nghĩ làm sao? Nước đá thiệt hay là nước đá không thiệt? Cái thể cứng của nước đá là thiệt hay không thiệt? Cái cứng đó chỉ là cái giả tướng, nên chế nước sôi cái nó tan, nó không thiệt. Thì cũng như vậy, bao nhiêu cái vọng tưởng mình dấy lên, nếu theo nó, chấp nó, thì tưởng như nó thiệt. Tôi nói thí dụ, như bây giờ, mình khởi nghĩ phải làm việc đó, nó mới là hay, mới là tốt. Mình nghĩ phải làm đúng như vậy là hay, là tốt. Cái có người nào cãi nó không được, làm vậy chưa hay, làm cách kia thì mới hay hơn. Cái gì mình khởi nghĩ, mình cho đó là cái nghĩ của mình đúng, cho nên người nói làm cách khác thì mình nói đó là cặc. Rồi thì có cãi nhau, cãi nhau, từ cãi nhau đó thì chúng ta cho cái nghĩ chúng ta là đúng, là thật, thì đó là chúng ta chấp cứng nó rồi, phải không? Bởi chấp cứng nó cho nên tới cái người khác nói khác thì chúng ta không chấp nhận, không chịu. Chứ nếu chúng ta biết cái nghĩ của mình là hư dối, là vọng tưởng, nó không có thiệt, thì ai có nói khác thì cái khác cũng là hư dối, dối không thiệt, thì có gì đâu quan trọng, phải không? Mà mình cứ tưởng mình thiệt, rồi người khác tưởng thiệt, cho nên nó cùng với nhau. Vì vậy mà tất cả vọng tưởng nó tạo thành một cái nghiệp, cái nghiệp là chống đối, thù địch. Bây giờ mình biết vọng tưởng là không thiệt, và vọng tưởng không thiệt thì vọng tưởng có phải tâm mình không? Nó là không thiệt thì đâu phải là tâm mình. Mà lâu nay mình chấp vọng tưởng là tâm mình, cho nên thấy được vọng tưởng là không thiệt, tức là thấy được cái tâm vô ngã, phải không? Cái tâm vô ngã. Bởi vì luôn luôn chúng ta có cái bệnh, khi chúng ta suy gẫm một vấn đề gì, mình cho đó là đúng, là chân lý. Mà cái suy gẫm mình cho là đúng, là chân lý, thì tức là cái suy gẫm đó cũng phải là chân lý. Mà chân lý thì không thể được, bởi vì nó là không có hình, không có tướng, không có cái thể thật, nó chỉ là một cái hư dối. Bởi nó hư dối cho nên mọi cái nghĩ đó nó cũng biến chuyển, nó không có bao giờ mà cố định hết. Vì vậy mà chúng ta nghĩ nó thiệt, càng nghĩ thiệt chừng nào thì chúng ta càng mê lầm sâu dày chừng nấy. Do đó nên phải dùng cái từ tất cả cái nghĩ cho nó một cái tên là vọng tưởng, phải không? Vọng là dối, tưởng là tưởng được. Tất cả cái tưởng tượng này là hư dối, không thiệt. Thấy được như vậy, biết được như vậy thì phá được cái cho những cái tưởng nó là tâm của mình. Như vậy thấy nó là hư dối là phá được cái chấp ngã của tâm. Như vậy thì chỉ cần ba phần này, phần dùng hơi thở, sổ tức, tùy tức là phá được cái chấp thân thường, rồi nhiếp vọng tưởng là hư dối là phá được cái chấp tâm là ngã, chấp vọng tưởng là ngã. Thì như vậy từ cái đó chúng ta đã có một cái bước tu rất là căn bản. Biết cái tâm này là hư dối không thiệt thì dừng được tạo nghiệp, biết tâm hư dối không thiệt dừng được sự chấp trước đó. Cho nên thấy được cái vọng, biết nó không theo, thì đó là một cách tu rất là đơn giản mà rất là cụ thể, nó đưa chúng ta tiến tới cái chỗ phá cái chấp ngã của tâm mà chúng ta không ngờ. Như vậy thì cái bài này nói hết chắc muốn nữa. Thôi tới đây mà rồi, thôi nghỉ để rồi sẽ giảng tiếp, vì đây là một vấn đề phải khai thác cho nó đầy đủ để cho quý vị hiểu, đừng có lầm lẫn trên đường tu. Cho nên tôi phải nói thật kỹ, kỳ sau sẽ tiếp. Bởi vì không thể nào tránh khỏi có một số người nó sẽ kết luận rằng mình nói thanh này vô thường chỉ trong hơi thở, thì người ta sẽ kết luận rằng mình bi quan, thấy không? Sẽ bi quan. Bởi vậy nên rồi tôi sẽ giảng sau một lần nữa cho quý vị thấy tường tận, biết cuộc sống trong hơi thở mà không bi quan. Đó là cái đặc biệt của nhà Phật. Phần đó để kỳ sau. Thôi nghỉ. Giảng tiếp cái đề tài chủ trương khôi phục thiền tông thời Lý Trần và đường lối tu của Thiền viện Trúc Lâm. Hôm rồi đã giảng tới phần đường lối tu. Đường lối tu ở đây chia làm ba chặng hoặc là chia làm hai chặng. Mà trước giải thích về ba chặng, tức là chặng thứ nhất là tu quán sở tức, tùy tức và biết vọng. Rồi chặng thứ hai là lắng lặng vọng tưởng, nhận ra bản lai diện mục. Thì chặng này là tối quan trọng. Bởi vậy nên khi nói về cái chặng này, tôi sẽ đi rộng ra cho tất cả quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của đời tu của chúng ta. Nói đến tu thiền thì ở đây chúng tôi không phải là tự thán hay là chủ quan, mà có thể tôi nói khẳng định rằng người tu thiền là người có cái rất là can đảm. Người tu thiền là người rất là can đảm, rất là vĩ đại, rất là thực tế. Ba cái rất: rất can đảm, rất vĩ đại và rất là thực tế. Nói như vậy thì quý vị cũng thầm nói thầy chủ quan, thầy thì tu thiền cho nên khen tu thiền. Mà tôi nói đây là một lẽ thực, không có chủ quan gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì nói đến tu thiền, trước nhất là chúng ta phải có cái đại can đảm. Can đảm làm cái gì? Có lẽ một số quý vị thầm nghĩ rằng can đảm ngồi chịu đau, phải không? Can đảm ngồi chịu đau, nhưng không, đó là cái nhỏ tí xíu thôi, chưa đáng gọi là can đảm. Mà can đảm ở đây có nghĩa là những cái gì lâu nay chúng ta thấy là quý, thấy là cái sở thuộc của mình, bao giờ chúng ta cũng bảo vệ mà ngày nay chúng ta dám ruồng bỏ nó hết thì không phải can đảm thì không thể nào làm được. Tôi nói như vậy là để trở lại, vì đây là lắng lặng vọng tưởng. Như từ trước đến giờ quý vị nhớ, một khi nào ai có làm cái gì trái ý, mình nổi sân lên. Khi nổi sân lên có bạn đồng tu đồng học tới, hay Vinh tu mà sao Vinh còn sân, thì mình sẽ nói sao? Cái việc làm như vậy đáng sân luôn, thấy không? Bảo vệ ha, nghĩa là việc làm như vậy đáng sân luôn, nghĩa là cái sân mà mình cảm thấy là đáng nên. Đó. Rồi ai làm cho mình ghét thì khi mà ai hỏi Vinh tu hành còn ghét chi thì nói sao? Những tư cách nó đánh dễ biết quá, không biết sao được. Nghĩa là cái nóng giận, cái ghét, cái thương, cái buồn, cái tức gì nó có ra rồi thì mình đều bảo vệ nó, cho đó là cái phải của mình, cái đúng của mình. Bởi vậy cho nên khi một ý kiến gì chúng ta khởi nghĩ nói ra, nếu có ai không đồng ý phản đối thì chúng ta nổi sân đùng đùng, bởi vì cho rằng ý kiến của mình là chân lý. Cái mình đã bắt nó lệ thuộc vào mình hay là mình thừa nhận nó là mình thì luôn luôn mình bảo vệ tối đa, không bao giờ mình dám thừa nhận cái nghĩ mình là sai, cái giận mình là bậy, cái thương mình là sai, không bao giờ dám nghĩ như vậy. Mà cái gì cũng đúng hết, ai hỏi ai chỉ trích cho mình vào chữa, đúng lý lẽ để vào chữa, để bình vực nó. Thì như vậy quý vị nghĩ, như ở thế gian người ta có đứa con 5-7 tuổi, 5-10 tuổi, nó làm cái gì mà hàng xóm giận đi nó giống, thì mình có một bề cho nó là bậy hết không? Lúc nào cũng binh nó, vì mình thấy nó là của mình, cho nên mình dùng mọi cách để mà binh vực. Dù có nhận lỗi cũng nhận ít ít thôi, nhẹ nhẹ thôi, chứ không bao giờ dám nhận thẳng. Thì như vậy, bởi mình thương nó, cho nên mình không bao giờ dám để cho nó là một cái đối tượng đáng ghét với mình. Cũng như vậy, những cái tâm niệm buồn, giận, thương, ghét, vân vân ở nơi mình, mình đều thấy nó là của mình, là cái mình quý, mình yêu mến nó. Cho nên khi nó phát ra với ai, người ta chỉ trích thì mình cực lực phản đối hay là đem hết sức để bình vực, chứ không bao giờ mình thừa nhận cái ý niệm, cái tư tưởng đó là sai, là bậy, không bao giờ có cái đó. Thì như vậy, cái mà mình đã quý, đã yêu như vậy, mình ngày nay ngồi lễ tu, mình thấy nó là sao? Mình thấy nó là đồ vọng tưởng, mà đồ vọng tưởng là đồ bỏ đi, thấy không? Hư dối không hiểu lý gì, mình ruồng bỏ nó không một chút nào tiếc thương, nhiều khi nó nổi lên mình còn bực bội nó, thấy không? Mình còn giận nó nữa, mình không muốn cho nó nổi lên. Thì như vậy, cái rất yêu, rất quý ngày trước mà ngày nay mình can đảm ruồng bỏ thì không phải là đại can đảm là gì. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Rồi đại can đảm như vậy thì người ta liền đặt câu hỏi, như vậy thì tất cả những cái tâm tư hiểu biết lăng xăng của mình đó ngày nay ruồng bỏ hết để rồi mình đi tới cái gì? Thì như vậy, cái mà mình ruồng bỏ
để rồi mình đạt đến một cái gì phải là cao siêu, phải là vượt bậc, chứ không thể ruồng bỏ cái này rồi trở thành cái rỗng không vô ích. Như vậy cho nên tới cái thứ hai là một cái vĩ đại đó. Tôi nói cái vĩ đại đó cho quý vị thấy. Tại sao tôi dám nói là một cái vĩ đại? Bởi vì tất cả chúng ta hiện giờ sinh ra rồi ai cũng như ai, lớn lên rồi có một cuộc sống bình thường, tới già, tới bệnh, tới chết. Cái được của thế gian nhiều lắm là được địa vị, danh vọng, quyền thế. Mà địa vị cao nhất như là địa vị ông vua, địa vị ông tổng thống chẳng hạn, thì địa vị ấy cũng là cái tạm bợ rồi tan hoại. Có cái gì của thế gian được mà không tan hoại đâu đó. Thì tất cả cái thế gian người ta cho cái đó là cao quý, cái đó là lớn lao. Nhưng khi chúng ta nắm được, chúng ta đạt được rồi, thì bản thân chúng ta cũng đi tới bại hoại, thì mọi cái được của chúng ta cũng trở về bại hoại. Thì như vậy mọi cái bại hoại mà chúng ta được, chúng ta theo đuổi, nghĩ nó có giá trị bao nhiêu? Đem mất cuộc đời 60-70 năm để lo, để tìm, để mong đạt được, nhưng mà đạt được một cái là cái vô thường bại hoại. Nó thì như vậy nó có cái gì là vĩ đại đâu. Còn đằng này chúng ta lắng lặng được vọng tưởng, thì chừng đó ngay nơi trong con người chúng ta, chúng ta tìm ra được cái bản lai diện mục, làm cái chân thật muôn đời, không bao giờ sinh diệt, không bao giờ bại hoại. Thì như vậy cái đó không phải là vĩ đại đối với thế gian là gì, phải không? Bởi vì thế gian tìm được cái gì dù to lớn mấy, dù cao sang mấy, cũng là cái tướng bại hoại. Còn ở đây chúng ta một phen tìm được thì cái đó muôn đời muôn thuở không có bại hoại, không phải là vĩ đại là sao? Đó là cái thứ hai. Tôi cho rằng cái mà chúng ta thực hành, chúng ta tìm kiếm là cái hết sức là vĩ đại. Rồi nói như vậy thì ta lại có nghĩ biết đâu cái bản lai diện mục mà chúng ta đang tìm, đang kiếm nó là một cái không tưởng, là một cái vô cớ chẳng hạn. Thì điều đó nó làm cho nhiều người sẽ hoang mang. Nhưng tôi quả quyết rằng cái chúng ta đang tìm đó là một cái thực tế, cái cụ thể, chứ không phải là không tưởng, không phải là ảo tưởng gì hết. Tại sao? Thì đây chúng tôi dẫn một câu chuyện nhỏ xíu ở trong kinh cho quý vị thấy. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật vỡ tất cả những người tu luôn luôn bị chạy theo ngoại cảnh, ngoại vật mà quên mất mình. Thì khi đó Chư Tăng hoang mang không biết mình chạy theo ngoại cảnh, ngoại vật như thế nào, và mình quên mất mình ra sao. Bởi vậy cho nên đến một đoạn qua thất xứ trung tâm của kinh Lăng Nghiêm, thì Phật liền đối trước ngài A Nan. Phật đưa tay lên ở ngài A Nan: ông thấy không? Thì ngài A Nan trả lời sao? Thấy. Mà bây giờ giả sử hỏi tất cả quý vị, đem với cái tâm thật thà hiện giờ của mình, quý vị nó thấy hay không? thầy, rồi cái ngài để cái tay xuống, hỏi thấy hay không? Thấy hay không? Tôi nói với tâm thật thà, với tâm thật thà mà của mình chị, của mình dân, chứ không phải tâm thật thà, chứ không phải tâm mà có học Kinh Lăng Nghiêm rồi. Tâm thật thà của người bình dân, thì khi mà lấy tay xuống hỏi thấy không, thì ngài A Nan ngài trả lời đúng với cái tâm của người bình dân, trả lời rằng không thấy. Đó. Khi trả lời không thấy thì Phật liền quở đó là ông quên mình theo vật, quên mình theo vật. Thì ngài A Nan quả ngốc quá, mình con quên mình như thế nào? Thì Phật mới giải thích cho thấy, khi cái tay ta đưa lên thì ông nhìn thấy cái tay, khi cái tay ta để xuống ông nhìn chỗ này không thấy cái tay. Như vậy thì cái tay ta cứ đưa lên có để xuống, nhưng cái thấy của ông có vắng thiếu lúc nào đâu. Có tai thì thấy có tai, không tai thì thấy không tai. Mà khi không có để tai đây thì ông nói là không thấy. Có phải là ông lấy cái tai làm cái thấy hay không? Phải không? Chứ còn cái thấy là có tai cũng thấy, là không tai cũng thấy, chứ đâu phải không tai mình ngủ. Phải không? Nhưng mà bây giờ có tai nó thấy, tai để xuống nó không thấy, thì có phải là mình chấp cái tai là cái thấy, cho nên có nó mình nói là thấy, không nó gọi là không thấy. Thì như vậy có phải là đang cái thấy mà chuyển qua thành cái tai? Như vậy có phải quên mình theo vật hay không? Cái tai là vật của ngoài, mà cái thấy là cái của mình. Như vậy thì người ta nói đưa tay lên là thấy, để tay xuống là không thấy, đó người ta nói thực tế hay không? Nói đó là đúng cái thực tế không? Thế gian nói gì đúng lắm đó, có cái tai mới thấy, không có tai nó không thấy. Nhưng mà nói đó là không có thực tế chút nào hết. Đây Phật chỉ chúng ta thấy cái thấy hằng hữu của chúng ta, có tai thấy có tai, không tai thấy chỗ này không tai, cái thấy là cái hằng hữu, thì cái đó mới là thực tế. Phải không? Nghe Phật chỉ cái thực tế cho mình, mà cái thực tế đó là nó còn. Như vậy cái tai ở ngoài là ngoại vật, ngoại cảnh, mà vật cảnh là cái vô thường chuyển biến, nó là có tướng mạo, mà tướng mạo là vô thường là chuyển biến. Còn cái thấy những gì tướng mạo sao? Ví dụ diễn tả cái tướng mạo cái thấy coi, nó không có tướng mạo mà nó vẫn thấy. Thì như vậy cái thấy là cái không tướng mạo mà hằng có, thì như vậy có phải là một cái không tướng mạo thường còn mà chúng ta quên đi? Thì như vậy Phật thực tế chỉ chúng ta biết rõ mình có cái thường còn mà mình đã quên nó để chạy theo cái cảnh sinh diệt. Thì giờ trở lại cái thường còn đó là cái cụ thể, chứ đâu phải là cái chuyện bâng khuâng, cái chuyện ảo tưởng. Như vậy mà Phật còn sợ đại chúng chưa có thấm, chưa có thấu đáo, cho nên Phật mới dạy ngài A Nan lấy cái chuông ra và bảo đánh chuông cái bon. Hỏi ông nghe không? Ngài A Nan trả lời thật thà, dạ nghe. Rồi tiếng chuông lặng xuống, hỏi ông nghe không? Dạ không nghe. Đó, bị Phật quở một phen nữa. Phật nói rằng tiếng chuông khi có đánh thì có tiếng chuông, thì ông nghe có tiếng chuông. Khi không đánh, không có tiếng chuông, thì ông nghe không có tiếng chuông, chứ đâu phải là không nghe. Rồi ông lại đem cái hay nghe mà gá vào cái tiếng chuông. Khi nó có gọi là có tiếng chuông, gọi là có nghe. Khi không có tiếng chuông gọi là không nghe. Có phải như vậy là quên mình theo Phật không?
Đó là tầng thứ hai. Thì như vậy tất cả chúng ta đều nằm ở trong cái bệnh đó hết. Giả sử ai kêu gọi mình, gọi cho hỏi nghe không? Nghe. Mà khi không gọi, hỏi tôi nghe không? Không. Phải không? Như vậy thì chúng ta cứ lấy cái nghe, mà cái nghe là ở tai mình nghe, chứ không phải cái tiếng. Cái tiếng với cái nghe là hai cái khác.